Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Hiện tại bây giờ rất là nhiều cái phòng mạch của các bác sĩ gia đình nhận được thuốc Pfizer để chích để phân phối. Thì cái điều kiện là những người ở trong cái lứa tuổi từ 40 đến 59 là những người được ưu tiên chích thuốc Pfizer. Còn ngoài cái lứa tuổi đó, ví dụ như từ 60 trở lên hoặc là dưới 40 đó, thì vẫn được Bộ Chính phủ và Bộ Y tế là khuyến khích chích thuốc AstraZeneca, tức là thuốc của Anh và làm ở Melbourne đó.
Vâng.
Chúng ta xin nói rõ thêm á, là cái thuốc Pfizer được phân phối để chích cho cái nhóm tuổi từ 40 đến 59. Nhưng mà ngoài ra đó, ngoài cái lứa tuổi đó ra thì cũng có thể được chích nếu mà lọt vào những cái trường hợp sau đây. Thứ nhất là cái nhóm tuổi từ 16 đến 39 tuổi, nếu là người thổ dân nè, nếu là người ở trong cái chương trình đó gọi là NDIS, tức là National Disability Scheme á, và những cái người đã được chẩn đoán với những cái bệnh gọi là bệnh disability, tức là bệnh mất khả năng, thí dụ như là những người bị Down syndrome, những người phải ngồi xe lăn, những cái người bị cerebral palsy, tức là cái đầu óc không được minh mẫn và không có thể tự sinh hoạt được đó. Rồi những người có những cái gọi là những cái medical condition, tức là có những cái bệnh mà nằm trong cái bảng liệt kê gọi là những cái bệnh mà nếu mà bị COVID-19 thì sẽ bị rất là nặng và có cái khả năng tử vong cao á. Thì chút nữa chúng tôi sẽ nhắc đến những cái người mà nằm trong cái nhóm gọi là những người bị bệnh nặng. Rồi những người làm ở những cái nursing home, những người là ở làm những công việc mà nó gọi là high risk, thí dụ như là những cái trường hợp nguy hiểm đó, những cái môi trường nguy hiểm, thí dụ như là cảnh sát nè, những người làm phòng cháy chữa cháy, hoặc là làm trong những cái ngành gọi là meat processing, tức là chế biến thịt đó, thực phẩm về thịt đó. Rồi những người làm trong ngành y tế, làm trong những cái nhà thương, những nursing home, những người làm về quarantine, hoặc là những người làm về border worker, tức là làm thí dụ như là ở ngoài sân bay, làm để cho những người đi ra đi vào đó. Đồng thời cái thuốc Pfizer cũng được recommend, tức là được khuyến khích cho những người phụ nữ có thai chích. Cái này là cái chắc nhiều người không có biết, tức là những người có thai bây giờ cũng có thể được chích thuốc Pfizer. Bây giờ nếu mà nói đến những cái người nằm trong cái nhóm bị bệnh nặng thì chắc là đồng hương chúng ta muốn biết là mình có nằm trong cái nhóm mà ngoài cái lứa tuổi từ 40 đến 59 có được chích hay không, là những người chỉ trên 60 đi. Thì chính phủ hiện tại bây giờ là khuyến khích là chích thuốc AstraZeneca, nhưng mà cũng giống như là Khánh Linh nói là rất là nhiều người muốn chích thuốc Pfizer bởi vì những cái lý do về đông máu nó đi kèm với lại cái thuốc AstraZeneca đó. Thì những cái người mà nằm trong cái nhóm gọi là bệnh mà có thể nếu mà bị lây COVID-19 có thể có những cái outcome rất là xấu đó, là những người bị ung thư máu nè, những người đã thay những cái nội tạng, ví dụ là thay thận, thay gan, những người thay cái bone marrow, tức là tủy xương á. Rồi những người có những cái bệnh như là bệnh phong thấp mà loại rheumatism, lupus. Rồi những người bị bệnh gọi là miễn nhiễm, ví dụ như là bệnh SIDA, bệnh HIV. Rồi những người bị thận suy nặng với cái GFR nhỏ hơn 44 millimeter per minute. Cái GFR là một cái đơn vị để mà đo cái độ lọc thận, tức là cái thận nó làm việc á. Thường thường á, nếu người khỏe mạnh thì cái GFR nó trên 90. Nhưng mà nếu cái GFR, tức là cái những người bị suy thận mà có cái GFR nhỏ hơn 44 cũng được chích Pfizer nữa. Rồi những người bị bệnh tim, thí dụ như những người đã bị nghẽn máu cơ tim, những người đã thay van tim. Rồi những người bị bệnh phổi nặng, thí dụ như là COPD, tức là cái dạng bệnh phổi kinh niên á, chứ còn những người bị xuyễn mà xuyễn nhẹ hoặc là xuyễn trung bình thì lại không có được liệt vào cái nhóm này.
Vâng.
À, những người bị tiểu đường nặng, những người bị bệnh béo phì, rồi những người bị suy gan nặng nè, những người bị bệnh stroke, những người bị dementia, tức là bệnh lãng trí đó,
vâng,
mà nặng đó được bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán đó.
Dạ.
Là những bệnh liên quan đến hệ thống thần kinh mà lại nặng, được bác sĩ chuyên khoa chứng nhận thì cũng được chích Pfizer nữa.
Vâng.
Thành ra liệt ra thì cũng rất là nhiều những người ở cái nhóm tuổi trên 60 mà có bệnh nặng có thể xin được chích Pfizer.
Dạ. Thế thì là những người đấy sẽ phải là xin chứng nhận từ bác sĩ gia đình hay là làm thế nào để chứng minh là mình có bệnh nền nặng để có thể chích Pfizer vậy ạ?
À, đúng như vậy. Thường thường thì một người bệnh nhân nếu mà đến một cái chỗ trung tâm chích ngừa hoặc là đến một cái phòng mạch khác, cái phòng mạch mình hay đi để chích ngừa, thì phải mang theo cái tờ giấy chứng nhận của người bác sĩ gia đình của mình có những cái bệnh nặng, hoặc là kèm theo những cái tờ giấy của những người bác sĩ chuyên khoa chứng nhận là mình có những cái bệnh nặng như vậy.
Vâng.
Thì sẽ được liệt vào cái nhóm được chích thuốc ngừa Pfizer.
Vâng. Thế thì người ta nên là đăng ký trước ở trên mạng hay là đến trực tiếp phòng khám chích ngừa?
Có nhiều cách để mà mình có thể đăng ký chích ngừa thuốc Pfizer. Mình có thể đăng ký trên mạng bằng cách đánh vào cái trang mạng COVID-19 vaccine đó, để theo cái hướng dẫn của trang mạng thì mình sẽ đăng ký được.
Vâng.
Người ta có thể liệt ra cho mình những cái trung tâm có thể chích được thuốc ngừa Pfizer hoặc là chích thuốc ngừa AstraZeneca, hoặc là mình biết những cái phòng mạch nào có thuốc Pfizer, nếu mình muốn chích Pfizer đó thì mình gọi đến đó để được đăng ký. Dĩ nhiên là bây giờ bởi vì cái số lượng vaccine nó rất là ít và nhiều người muốn chích, cái số lượng người muốn chích thì nó quá nhiều. Và đặc biệt là nếu mình đến những cái phòng mạch bác sĩ gia đình đó, thì dĩ nhiên là bác sĩ gia đình chỉ có thể một ngày chỉ có thể coi được bao nhiêu người bệnh nhân thôi, và trong số bệnh nhân đó thì có những người bệnh nhân là những người bệnh nhân có bệnh kinh niên, rồi lại phải chia ra những thời gian chích ngừa COVID, do đó mà cái lượng chích ngừa hàng ngày nó cũng còn rất là thấp. Do đó nếu mà quý vị đăng ký thì cũng nên để là thông cảm với lại những cái phòng mạch là không phải toàn thời gian có thể dùng để mà chích ngừa cái bệnh COVID được, bởi vì ngoài ra bác sĩ còn phải dành thời gian để chăm sóc cho những bệnh nhân có những bệnh kinh niên nữa.
Vâng, đúng rồi ạ. Thế còn cũng một câu hỏi liên quan đến Pfizer nữa là mình đã nghe nhiều về tác dụng phụ của AstraZeneca. Thế còn Pfizer thì liệu có tác dụng phụ gì khi mà chích ngừa không ạ bác sĩ?
Cái thuốc chích ngừa nào cũng có những cái phản ứng phụ, tác dụng phụ.
Vâng.
Nếu chúng ta nói về thuốc chích ngừa COVID-19 Pfizer đó, thì những cái phản ứng phụ nó có thể là những phản ứng phụ nhẹ thôi. Thường thì chúng ta thấy là cái chỗ chích thì nó hơi đau nè, rồi cảm thấy mệt mỏi, nhức đầu, đau nhức bắp thịt, nóng sốt, đau khớp. Đối với những triệu chứng như vậy thì nhiều chỗ chích hơi đau thì chúng ta có thể chườm một cái bọc lạnh đó, nó gọi là cold pack á, thì nó cũng giảm đau, hoặc uống panadol cũng giảm đau. Ngoài ra thì có những cái phản phụ nhẹ khác như là cái chỗ chích nó hơi đỏ, rồi buồn nôn, sinh hạch, cảm thấy không có được khỏe mạnh, unwell, rồi có những người thì bị mất ngủ, cảm thấy khó ngủ. Nhưng mà những cái phản phụ này nó chỉ xảy ra trong cái thời gian rất là ngắn, có thể là một vài ngày thôi là nó hết, tự động nó hết. Rồi chúng ta có thể nói đến những cái gọi là những cái tác dụng phụ mà phản ứng phụ mà loại nặng nguy hiểm đó, thì đi kèm với cái thuốc Pfizer thì nó lại có cái trường hợp gọi là bị sưng màng tim hoặc là sưng cơ tim. Sưng màng tim thì tiếng Anh nó gọi là pericarditis, và sưng cơ tim thì tiếng Anh nó gọi là endocarditis. Thì bình thường những cái trường hợp này nó khá là nguy hiểm, nó thường xảy ra ở những người đàn ông, thanh niên, trẻ, và nếu nó xảy ra thì nó xảy ra từ cái ngày khoảng từ ngày thứ 2, thứ 3 trở đi cho đến một vài tuần sau khi chích. Thì nếu mà một người chích thuốc Pfizer xong mà có những triệu chứng như là đau ngực, đặc biệt là cái đau ngực mà khi mà chúng ta hơi thở mạnh đó, mà đau ngực thì cái đó là cái người chích ngừa phải cẩn thận, cảm thấy khó thở, rồi có khi cảm thấy cái tim mình đập thường thường thì chúng ta không có cảm thấy, không có nhận thức được là tim mình đập. Nhưng mà nếu mà tự nhiên thấy chích ngừa sau một vài ngày sau thấy khó thở nặng, được thấy tim đập bụp bụp bụp, tức là mình cảm thấy giống như là hàng ngày ví dụ chúng ta thấy cái gì thật là sợ đó, mình giật mình đó, thì chúng ta có thể cảm thấy cái tim nó đập. Nhưng mà bình thường mình đang làm việc bình thường, mình đang ngồi nghỉ ngơi làm việc một cái môi trường bình thường mà cảm thấy cái tim nó đập mà thấy khó thở, thì cái đó là chúng ta phải để ý là có phải là do cái thuốc chích ngừa nó gây ra cái chứng bệnh gọi là sưng cơ tim hoặc là sưng màng tim hay không. Và nếu có thì phải đến bác sĩ liền, đến nhà thương liền để được can thiệp và chữa trị cho nó kịp thời.
Rất cảm ơn bác sĩ về những cái chia sẻ vừa rồi ạ, và những cái thông tin rất là hữu ích.
Xin cảm ơn Khánh Linh và xin cảm ơn quý vị thính giả của đài SBS đã lắng nghe.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.